Cho cái volume nó cao lên chút nữa không con? Chút xíu nữa. Hết rồi hả? Thêm 100% đi. Còn 5 cái chừa lại chi vậy? 1, 2, 3, 4. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, hôm nay quý đạo hữu đi tham dự khóa tu học Âu Châu kỳ thứ 28 phải không? Quý đạo hữu đi được mấy lần rồi? Đi 2 lần rồi. 1 lần rồi. Dạ. Quý đạo hữu ở các quốc gia nào?
Pháp.
Ở Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Đức, Pháp, Anh. Dạ. À, từ trước đến giờ cái âm ly này chắc nó bộ
nghe thầy nghe rồi.
Từ trước đến giờ quý đạo hữu đã học được bao nhiêu tinh thần giáo pháp rồi? Bát chánh đạo ha, vị nào nói bát chánh đạo kể bát chánh đạo thầy nghe. Nói đi, kể bát chánh đạo đi. Rồi kể đi. Chánh mệt. Giỏi. Đúng là Phật tử của những khóa tu học Phật Pháp của Âu Châu. Quý đạo hữu học Phật Pháp, quý đạo hữu nhớ cố gắng thuộc nha, đừng có quên nha. Và cố gắng học cái tinh thần giáo pháp nào thì thuộc cái tinh thần giáo pháp đó. Bởi vì chúng ta có thuộc cái tinh thần giáo pháp thì mình mới gìn giữ và coi nó giống như cái bản đồ vậy đó, để mà mình đi. Còn nếu mà chúng ta chỉ học rồi chúng ta quên hết thì giống như là nước mà đổ lá sen vậy đó, đổ bao nhiêu rồi nó cũng chẳng có dính. Mà Phật Pháp là chúng ta phải thuộc lòng, chúng ta phải thuộc. Nếu chúng ta không có thuộc thì chúng ta đâu có biết được cái tinh thần giáo pháp Tứ Diệu Đế dạy cho chúng ta cái gì, tinh thần giáo pháp Bát Chánh Đạo dạy cho chúng ta cái gì để chúng ta áp dụng và thể hiện cái tinh thần tu tập trên cái tinh thần giáo pháp đó. Cho nên mặc dù quý đạo hữu là những người lớn tuổi hết rồi phải không? Năm nay 80 chưa? 90 rồi, trời 90 mà còn đi học không biết có nhớ được cái gì nữa không chứ. Nhớ học giỏi lắm hả? Dạ. Thành ra chúng ta cố gắng nhớ cái tinh thần giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta có nhớ thì giống như chúng ta nắm cái bản đồ trong tay đó, để rồi chúng ta biết cái đường đi, lối về. Còn nếu mà chúng ta đi đường mà chúng ta không có bản đồ trong tay thì chúng ta đi lạc hết. Quý đạo hữu vô thì không có chỗ ngồi kìa. A Di Đà Phật, mời quý đạo hữu ngồi, mời quý đạo hữu ngồi. Dạ, hết ghế rồi hả? Ở đây còn hai cái, mời hai Phật tử lên đây. Rồi mời quý đạo hữu vô hết đây. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. A Di Đà Phật. Nhanh lên, nhanh lên. Vô xong hết rồi đóng cửa lại. Dạ, để mình học Phật Pháp ha. Rồi mời quý đạo hữu lấy ghế. Mời quý đạo hữu lấy ghế ngồi xe lên. Mô Phật. Quý đạo hữu ở dưới đó có nghe không? Nghe rõ ha. Rồi, tinh thần giáo pháp ngày hôm nay trình bày với quý đạo hữu đó là tinh thần giáo pháp tứ y. Tứ y là gì? Là bốn. Bốn hả? Ồ, y này không phải là y, y này không phải là áo. Trời ơi, tự nhiên nói chữ y cái nhớ đến chữ áo liền rồi. Giỏi chữ nho quá ha. Ồ, nghe nó đắp y cái nói tứ y, nó bốn cái áo. Tứ y có nghĩa là bốn chỗ để nương tựa. Y có nghĩa là nương tựa, y có nghĩa là y cứ, bốn cái chỗ để y cứ. Đó là cái tinh thần giáo pháp tứ y. Có bốn điều nên y cứ và không nên y cứ mà hành giả phải thật cẩn thận để khỏi bị lầm lạc trong khi tu học. Vậy thì thưa quý đạo hữu, trong khi mà chúng ta đi tu học Phật pháp như thế này là chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải hiểu cái tinh thần giáo pháp tứ y là như thế nào mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy cho người học Phật pháp phải y cứ trên bốn cái nhân tố đó, bốn cái điều kiện đó, bốn cái chỗ đó. Vậy thì cái chỗ thứ nhất mà chúng ta y cứ vào, chúng ta nương tựa vào, đó là cái gì? Thứ nhất là y cứ vào giáo pháp chứ không y cứ vào người dạy giáo pháp. Quý đạo hữu hiểu không? Khi mà chúng tôi giảng Phật pháp thì quý đạo hữu hãy nghe cái tinh thần giáo pháp đó, chứ đừng thèm nhìn cái ông thầy này chi. Nghe. Ông thầy này ổng cũng giống như là bao nhiêu người khác, ổng sinh ra rồi ổng sống thời gian rồi ổng cũng chết. Phải không? Đố quý đạo hữu thầy có chết không? Chắc chắn là chết. Vậy thì đừng có nhìn cái mặt ông thầy này mà hãy nghe cái tinh thần giáo pháp để mà tu theo cái tinh thần giáo pháp đó, đúng không? Chứ còn nhìn ông thầy này, nghe cái ngôn ngữ của ông thầy này đâu có quan trọng, mà nghe cái tinh thần giáo pháp mới là quan trọng. Bởi vì mình là người đi học giáo pháp mà, cho nên mình phải nghe giáo pháp, hiểu giáo pháp, mà nghe giáo pháp, hiểu giáo pháp thì mới là đúng cái vai trò của mình ngày hôm nay. Chứ đâu phải quý đạo hữu bỏ tiền vô máy bay đến đây nhìn thầy. Cho nên đừng nhìn thầy nha, nghe giáo pháp. Y cứ vào giáo pháp chứ không y cứ vào người giảng dạy. Giáo pháp là chân lý. Giáo pháp của Đức Phật giảng dạy là chân lý. Vậy thì giáo pháp đó là gì? Tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo, rồi kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, vân vân. Thì những cái tinh thần Phật pháp đó được gọi là giáo pháp. Quý đạo hữu có thường ở nhà có tụng kinh Pháp Hoa không? Có. Quý đạo hữu có thường hay niệm Phật không? Có. Quý đạo hữu thường hay ngồi thiền không? Đó là thực tập tinh thần giáo pháp. Vậy thì thực tập tinh thần giáo pháp mới là quan trọng. Trên cái đời sống hàng ngày của người nam nữ cư sĩ Phật tử, điều quan trọng là chúng ta thọ trì một cái tinh thần giáo pháp nào đó. Như chúng ta thọ trì tinh thần giáo pháp niệm Phật thì chúng ta đi đứng nằm ngồi gì chúng ta cũng phải niệm Phật hết. Chứ không có nghĩa là đến khi mà chúng ta mặc áo tràng đồ vô đứng trước hình ảnh của Đức Phật rồi tới chừng đó chúng ta mới niệm Phật. Không phải. Mà chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta nhớ là chúng ta đều phải niệm Phật. Đúng không? Lái xe cũng phải niệm Phật, nấu cơm cũng phải niệm Phật. Làm cái gì cũng phải niệm Phật hết khi mà quý đạo hữu nhớ. Và hiện tại quý đạo hữu có đang niệm Phật không? Không. Biết mà. Đúng rồi, giờ đang ngồi đây đâu có nhớ niệm Phật đâu. Cho nên trong 24 tiếng đồng hồ khi nào mà quên thì thôi, nhưng mà đến khi nhớ lại là mình kéo tâm trở về lại trong thân để mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật ha. Nếu mà quý đạo hữu có cái nhân duyên đối với Đức Phật A Di Đà thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu quý đạo hữu có cái nhân duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm thì niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Cầu mong. Vậy thì giáo pháp là chân lý, là con đường. Giáo pháp là con đường ha. Giáo pháp là con đường. Mình đi trên cái con đường của Bát Chánh Đạo, mình đi trên con đường giáo pháp tứ diệu đế, mình đi trên cái con đường giáo pháp thập nhị nhân duyên. Thì mình đi trên cái con đường đó có nghĩa là đầu đường ngày hôm nay mình bước chân đi, rồi một ngày mai kia mình sẽ đạt được cái tinh thần giáo pháp, chứng đắc thành một quả thánh. Còn nếu mà chưa chứng đắc được quả thánh thì ít ra mình cũng hiểu được tinh thần giáo pháp của Đức Phật giảng dạy, đúng không? Và ngày hôm nay quý đạo hữu mới đi học thôi, quý đạo hữu mới đi học thì cố gắng trong một thời gian nữa quý đạo hữu sẽ đạt được, hiểu được cái tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn. Mà tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn giảng dạy rằng các con không làm các việc ác, các con cố gắng làm các việc lành, giữ cái tâm ý của mình được trong sạch là lời chư Phật dạy. Quý đạo hữu thuộc bài kệ đó chưa? Thuộc chưa? Biết mà. Mới đi khó tu học Phật pháp năm nay không mà làm sao thuộc được. Nhưng mà rồi ngày hôm nay mình không thuộc, nhưng mà ngày mai mình sẽ thuộc. Phải không? mấy năm trước mình không đi tham dự khóa tu học Phật Pháp Âu Châu, nhưng mà bây giờ mình lại đi tham dự khóa tu học Phật Pháp Âu Châu. Cho nên đó là cái điều mà quan trọng. Quý đạo hữu cố gắng gìn giữ cái tâm của mình được thuần hậu và gìn giữ những cái gì mà mình đã học hỏi được tinh thần giáo pháp của Đức Phật. Vậy thì giáo pháp là chân lý, là con đường, là các phương pháp hành động đưa đến chỗ diệt trừ khổ đau, có được giải thoát an lạc.